Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA sáng thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Marcos nói các căn cứ quân sự mới với Mỹ sẽ rải rác quanh Philippines. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia cần phải có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực, không nên để nhằm vào bên thứ ba hoặc làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba. Triều Tiên bắn nhiều tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía đông. Mỹ sắp công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Myanmar. Nga tăng cường phòng thủ gần Nhật, cáo buộc Mỹ mở rộng hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói để kiềm chế Nga và Trung Quốc, Mỹ đang tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết hôm 22 tháng 3 rằng 4 căn cứ quân sự mới theo thỏa thuận quốc phòng với Hoa Kỳ sẽ được đặt ở nhiều nơi khác nhau ở Philippines, bao gồm cả ở một số tỉnh đối diện với Biển Đông. Trước đó, Marcos cấp cho Mỹ quyền tiếp cận 4 địa điểm, ngoài 5 địa điểm hiện có theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường gọi tắt là EDCA năm 2014, diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lấn át ở Biển Đông và nhắm đến Đài Loan. Có 4 địa điểm bổ sung nằm rải rác khắp Philippines, một số ở miền Bắc, một số ở quanh Palawan, một số ở xa hơn về phía Nam, ông Marcos nói với các phóng viên bên lề lễ kỷ niệm thành lập quân đội Philippines. Hiệp ước EDCA cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ của Philippines để huấn luyện chung, bố trí trước thiết bị và xây dựng các cơ sở như đường băng, kho chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự. Nhưng đây không phải là sự hiện diện thường trực. Ông Marcos cho hay Philippines và Mỹ sẽ sớm công bố địa điểm của các căn cứ, đồng thời cho biết thêm rằng các địa điểm này sẽ tăng cường khả năng của nước này trong việc bảo vệ phía đông của hòn đảo Luzon, lớn nhất của họ. Luzon là hòn đảo chính của Philippines, gần nhất với Đài Loan tự trị mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 3 nhắc lại lập trường rằng phía Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng bằng cách tăng cường triển khai quân sự trong khu vực, đồng thời nói thêm các nước nên cảnh giác và tránh bị Mỹ lợi dụng. Phát ngôn viên Uông Văn Bân nói với các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ rằng chúng tôi tin rằng hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia cần phải có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực và không nên nhằm vào bên thứ ba hoặc làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba. Một cựu chỉ huy quân đội Philippines công khai nói rằng Hoa Kỳ đã đề nghị được tiếp cận các căn cứ ở Isabela, Zambales và Cagayan, tất cả đều nằm trên đảo Luzon hướng về phía bắc tới Đài Loan và trên Palawan ở phía tây nam gần quần đảo Trường Sa có tranh chấp ở Biển Đông. Một số nhà lãnh đạo của các chính quyền địa phương tại các địa điểm tiềm năng thuộc EDCA phản đối quyết định của ông Marcos, lo lắng rằng họ sẽ bị kéo vào cuộc xung đột nếu xảy ra xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về Đài Loan. Nhưng ông Marcos cho biết, chính phủ của ông đã thảo luận với họ về tầm quan trọng của việc mở rộng quyền tiếp cận của Hoa Kỳ và lý do tại sao điều đó thực sự sẽ tốt cho các tỉnh của họ. Washington cam kết đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 80 triệu đô la tại 5 địa điểm hiện có. Căn cứ không quân Antonio Bautista ở Palawan, căn cứ không quân Basa ở Pampanga, pháo đài Magsaysay ở Nueva Ecija, căn cứ không quân Benito Ebuen ở Cebu và căn cứ không quân Lumbia ở Mindanao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Nga hôm thứ Tư 22 tháng 3 sau khi thể hiện tình đoàn kết với Tổng thống Vladimir Putin chống lại phương Tây. Hai nhà lãnh đạo chuyên quyền cam kết hợp tác để hình thành một trật tự thế giới mới. Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, ông Tập hầu như không đề cập đến chiến tranh ở Ukraine, và cho biết hôm 21 tháng 3 trong phát biểu cuối cùng rằng Trung Quốc có một quan điểm vô tư, không có dấu hiệu nào cho thấy những nỗ lực đóng vai trò kiến tạo hòa bình của ông Tập Cận Bình đã mang lại kết quả. Nhưng ông cũng không đưa ra bất kỳ đề nghị nào về trợ giúp trực tiếp cho cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine. Tuy nhiên, khi ông Tập rời đi, ông nói với ông Putin, hiện nay có những thay đổi chưa từng xảy ra trong 100 năm. Khi chúng ta sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ thúc đẩy những thay đổi này. Tôi đồng ý, ông Putin nói, và ông Tập nói thêm, xin hãy bảo trọng người bạn thân thiết. Bình luận về cuộc gặp giữa ông Tập và ông Putin, Nhà Trắng cho biết quan điểm của Trung Quốc không hề vô tư và kêu gọi Bắc Kinh gây áp lực buộc Nga phải rút khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Tối hôm trước khi ông Tập ở Moscow, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn phóng đi 21 máy bay không người lái Shahed-136. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm 22 tháng 3. Khi ông Tập chuẩn bị rời Moscow, còi báo động không kích vang khắp thủ đô Kiev của Ukraine và ở miền Bắc cũng như miền Đông Ukraine với các báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng không có thiệt hại lớn nào. Được Điện Kremlin đưa tin như là động thái thể hiện sự ủng hộ từ người bạn quyền lực nhất của họ, chuyến thăm của ông Tập tới Moscow nổi bật với nghi lễ và sự hào nhoáng được dàn dựng cẩn thận. Không những thế, khung cảnh hoành tráng còn được ghi dấu ấn với nhiều hành động thể hiện tình thân thiện giữa hai nhà lãnh đạo. Một tuyên bố do Trung Quốc đưa ra nói rằng, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng mối quan hệ này đã vượt xa phạm vi song phương và có tầm quan trọng thiết yếu đối với bối cảnh toàn cầu và tương lai của nhân loại. Chúng tôi đang đoàn kết làm việc để hình thành một trật tự thế giới đa cực dân chủ và công bằng hơn, cần phải dựa trên vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an, luật pháp quốc tế, các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, ông Putin nói trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Điện Kremlin. Một tuyên bố chung trước đó bao gồm các cáo buộc quen thuộc chống lại phương Tây, rằng Washington đang phá hoại sự ổn định toàn cầu và NATO đang tiến vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định rằng mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga không tạo thành một liên minh quân sự chính trị. Khi ông Tập và ông Putin kết thúc cuộc hội đàm hôm 21 tháng 3, Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố thỏa thuận sơ bộ với Kiev về gói cho vay 4 năm trị giá khoảng 15,6 tỷ đô la cho đất nước tan hoang này. Số tiền này sẽ giúp củng cố Ukraine, quốc gia đã bị thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và nền kinh tế trong cuộc tấn công kéo dài một năm của Nga. The Voice of America, VOA. Hôm 22 tháng 3, Nga cho biết rằng một sư đoàn gồm các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Vashon của họ đã được triển khai tới Paramoshir, một đảo thuộc quần đảo Kuril ở Bắc Thái Bình Dương, trong đó Nhật Bản tuyên bố một số đảo là lãnh thổ của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay động thái này là một phần trong nỗ lực tăng cường phòng thủ trên bình diện rộng hơn của Nga ở các vùng viễn đông rộng bao la, một phần nhằm đáp trả điều mà ông gọi là nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế Nga và Trung Quốc. Ông Shoigu nói chuyện với tướng lĩnh quân đội hàng đầu của Nga một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình củng cố quan hệ đối tác không giới hạn của họ tại các cuộc đàm phán ở Điện Kremlin với các thỏa thuận về hợp tác quân sự và năng lượng sâu sắc hơn. Ông Shoigu nói trong bài phát biểu được ghi hình và do Bộ Quốc phòng Nga công bố rằng, để kiềm chế Nga và Trung Quốc, Mỹ đang tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường liên kết chính trị và quân sự với các đồng minh, tiếp tục tạo ra một cấu trúc an ninh mới của Mỹ ở khu vực này. Ông Shoigu cho biết hệ thống tên lửa Patriot sẽ tăng cường an ninh của Nga xung quanh chuỗi đảo Kuril. Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ, tuyên bố chủ quyền đối với bốn hòn đảo phía nam Kuril, vốn bị lực lượng Liên Xô chiếm giữ vào cuối Thế chiến thứ hai. Nhật Bản không tuyên bố chủ quyền đối với Paramoshir, một trong những hòn đảo phía bắc Kuril. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm 22 tháng 3 bắn nhiều tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía đông. Đây là vụ bắn tên lửa mới nhất trong một loạt vụ thử vũ khí khi lực lượng Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc cho biết các tên lửa này được bắn vào khoảng 10 giờ 15 sáng giờ địa phương từ tỉnh Nam Hamgyong của Triều Tiên. Hiện chưa rõ có bao nhiêu quả đạn đã được bắn ra và chúng thuộc loại nào. Liên quân cho biết quân đội ở trong tình trạng báo động cao và các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết các tên lửa này. Chúng tôi sẽ kết thúc thành công cuộc tập trận lá chắn tự do theo kế hoạch với tư thế phòng thủ chung vững chắc, quân đội Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Hai đồng minh Mỹ-Hàn chuẩn bị kết thúc 11 ngày tập trận có tên là Lá chắn tự do 23 vào ngày 23 tháng 3. Các vụ phóng hôm 22 tháng 3 diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Triều Tiên từ lâu vẫn giận dữ trước các cuộc tập trận do quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành, nói rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Triều Tiên. Hàn Quốc và Hoa Kỳ phủ nhận điều đó, trái lại, nói rằng họ phải chuẩn bị để phòng vệ chống lại cuộc xâm lược của Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết các vụ phóng hôm 22 tháng 3 có thể liên quan đến các tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên. Từ chiến lược thường được sử dụng để mô tả vũ khí có khả năng hạt nhân.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư 22 tháng 3 rằng cường quốc này sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với các pháp nhân bên trong Myanmar vào những ngày tới. Phát biểu với các phóng viên ở Jakarta, Cố vấn Ngoại giao Hoa Kỳ Derek Chollet cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ khiến chính quyền quân quản Myanmar gặp khó khăn hơn trong việc tạo ra nguồn thu để mua vũ khí. Chúng tôi cam kết tăng cường áp lực lên chính quyền quân sự và khiến họ khó tạo ra nguồn thu hơn, hiện đang hỗ trợ cho cỗ máy chiến tranh của họ vận hành. Ông Cholet nói, đồng thời cho biết thêm rằng Myanmar đang trên con đường trở thành một quốc gia thất bại ở ngay giữa Đông Nam Á. Quân đội Myanmar lật đổ một chính phủ dân cử vào năm 2021 và kể từ đó đã tiến hành một cuộc đàn áp chết chóc nhắm vào những người bất đồng chính kiến, khiến đất nước chìm trong hỗn loạn. Trong thời gian vừa qua, Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào các thành viên chính quyền quân sự, các cơ quan của chính phủ quân sự và các công ty do quân đội điều hành nhằm hạn chế khả năng huy động tiền của họ. Ông Cholet cho biết, đến nay Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 80 cá nhân và hơn 30 pháp nhân bên trong Myanmar. Ông nói rằng để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Myanmar, Nga phải ngừng cung cấp thiết bị quân sự cho chính quyền quân quản này. Một cách có thể xảy ra là nếu chính quyền quân sự không còn khả năng nhập vũ khí và chúng tôi sẽ thực hiện một bước rất lớn theo hướng đó nếu Nga ngừng cung cấp vũ khí cho Myanmar, ông Solet nói. Ông Solet kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, không chấp nhận cho các nhà cầm quyền quân quản Myanmar có đại diện chính trị tại tất cả các cuộc họp của khối này. Các chuyên gia nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden đang chịu áp lực phải cấm ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến do Trung Quốc sở hữu là TikTok. Nhưng nhiều khả năng là bất kỳ động thái nào như vậy đều phụ thuộc vào việc thông qua luật mới củng cố thẩm quyền của chính quyền Biden trong việc điều tiết ngôn luận. Áp lực đang gia tăng từ các nhà lập pháp và những nhân vật nhiều hâu về an ninh quốc gia đòi cấm TikTok, công ty thuộc sở hữu của tập đoàn ByteDance của Trung Quốc, vì lo ngại ứng dụng này có thể kiểm duyệt nội dung, gây ảnh hưởng lên người dùng và chuyển dữ liệu cá nhân của người Mỹ cho Bắc Kinh. Tập đoàn ByteDance phủ nhận những cáo buộc đó. Các tòa án Mỹ đã chặn một nỗ lực trước đó của chính quyền Trump hòng cấm ứng dụng này, một phần với lý do rằng động thái đó đã vi phạm các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Điều đó có nghĩa là bất kỳ động thái nào nhằm chặn ứng dụng này có thể phụ thuộc vào việc thông qua dự luật như đạo luật có tên viết tắt là Restrict, tức là hạn chế. Một dự luật lưỡng đảng được các thượng nghị sĩ giới thiệu trong tháng này trao cho Bộ Thương mại thẩm quyền mới được cấm công nghệ nước ngoài gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Điều đó sẽ lách qua các biện pháp bảo vệ ngôn luận nằm trong luật hiện hành, giới luật sư và những người theo dõi Trung Quốc nhận xét. TikTok đã nằm trong tầm ngắm của chính phủ Hoa Kỳ trong nhiều năm. Giám đốc FBI Christopher Wray cho hay hồi tháng 11 năm 2022 rằng TikTok có thể được sử dụng để kiểm soát phần mềm trên hàng triệu thiết bị. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.